Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Minh Phương, Chi Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Trung Quốc cảnh báo sức ép của Hoa Kỳ có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, viện trợ Mỹ không giúp Ukraine lật ngược được thế cờ trên chiến trường với Nga. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Sau cuộc họp bất thường chiều ngày hôm nay 26 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội và nghỉ việc. Quyết định này được đưa ra 4 ngày sau khi trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Phạm Thái Hà đã bị bắt và bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi.
Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông trong nước loan tải, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ, 67 tuổi, xin trích, đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, hết lời dẫn. Những vi phạm và khuyết điểm nói trên đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Lời lẽ trong nguyên văn. Trước cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương, ông Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ngày 22 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bị bắt trong khuôn khổ mở rộng điều tra vụ tham nhũng tại tập đoàn Thuận An. Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự ổn định chính trị tại Việt Nam, nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3 năm nay. Ông Thưởng là Chủ tịch nước thứ hai bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo một thăm dò do các phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện, thì hơn 650 doanh nhân được hỏi cho biết ổn định chính trị là một lá chủ bài hấp dẫn, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Bắc Kinh vào hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên là những đối tác chứ không phải là đối thủ, và Washington nên nhìn tích cực về sự phát triển của Trung Quốc. Trước đó, ông Blinken đã có cuộc hội đàm hơn 5 giờ đồng hồ với đồng cấp Vương Nghị.
Ông Antony Blinken khẳng định là đã có cuộc trao đổi sâu sắc mang tính xây dựng với đồng nhiệm Trung Quốc về những bất đồng như là chủ đề Nga, hồ sơ Đài Loan và thương mại. Ngoài trưởng Mỹ cho rằng hai nước cần phải rõ ràng nhất có thể trong những lĩnh vực bất đồng, ít nhất là để tránh hiểu lầm và tính toán sai từ trong nguyên văn. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller được AFP trích dẫn, thì ông Blinken đã bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga thông qua việc cung cấp thiết bị và công nghệ lưỡng dụng. Ngoại trưởng Mỹ cũng tìm cách xoa dịu Trung Quốc về vấn đề Đài Loan trong bối cảnh ngày 20 tháng 5 tới đây, ông Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức Tổng thống và Quốc hội Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ quân sự cho hòn đảo tự trị. Về Trung Cận Đông, ông Blinken đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để khuyến khích Iran kiềm chế với Israel. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ liên tục gây sức ép có thể khiến mối quan hệ song phương xấu đi. Bắc Kinh chỉ trích Washington gia tăng sức ép, trong đó có các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc. Một chủ đề gây bất đồng khác là khả năng mạng xã hội TikTok bị cáo buộc là được sử dụng để do thám người dân Mỹ bị cấm tại Hoa Kỳ nếu không cắt đứt liên hệ với công ty mẹ ByteDance. Bất chấp tối hậu thư của Mỹ, ngày hôm qua tập đoàn của Trung Quốc cho biết là không có ý định bán ứng dụng. Dù vẫn còn nhiều căng thẳng và yếu tố tiêu cực, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới bắt đầu được ổn định, nhưng ông cũng không quên cảnh báo hai nước nên tiếp tục đi theo hướng ổn định hay là trở lại hướng xấu đi.
Cũng về thời sự châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua 25 tháng 4 đã giám sát vụ thử nghiệm bắn loại đạn mới cho bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm. Ông Kim Jong-un tuyên bố hệ thống vũ khí này sẽ mang lại những thay đổi chiến lược cho lực lượng pháo binh của Bắc Triều Tiên.
Yonhap dẫn lời hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết loại đạn dùng cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm do một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất. Trước đó hồi tháng 2, Bình Nhưỡng thông báo đã cải tiến về tầm bắn và độ chính xác cho loại đạn này, nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống vũ khí cũng như cho lực lượng pháo binh của Bắc Triều Tiên. Hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm được cho là có thể bắn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Vẫn liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngày hôm qua, trong cuộc họp thảo luận quốc phòng ba bên lần thứ 14, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên vì thực hiện các vụ phóng vệ tinh do thám, thử nghiệm tên lửa đạn đạo và chuyển giao vũ khí cho Nga. Điều này rõ ràng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo một thông cáo sau cuộc họp. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đẩy nhanh cải tiến và phát triển loại đạn cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng nhằm cung cấp cho Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Vào ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã biểu quyết với 429 phiếu thuận, 29 phiếu chống để thông qua một nghị quyết khuyến cáo 27 thành viên trong Liên Âu đề cao cảnh giác và cứng rắn trước các hình thức can thiệp của nước ngoài sau khi một số nghị viên đã bị điều tra vì bị nghi ngờ nhận tiền của Qatar, Nga hay là Trung Quốc. Nghị quyết này không mang tính ràng buộc.
Bản nghị quyết vừa được thông qua yêu cầu đảng AfD minh bạch về những mối liên hệ tài chính của đảng với Điện Kremlin, đề nghị mở một cuộc điều tra nội bộ để thẩm định về khả năng Nga và một số quốc gia khác đã can thiệp vào Nghị viện châu Âu. Văn bản lưu ý rằng châu Âu cần cứng rắn. Các nghị viên cần ý thức được rằng họ là những mục tiêu tiềm tàng mà các đối thủ của Liên Âu có thể nhắm tới. Theo lời nghị viên Hà Lan, đại diện cho đảng xanh châu Âu, được AfP trích dẫn, các công dân trong khối châu Âu cần được bảo đảm rằng các nghị viên họ bầu ra là để phục vụ lợi ích của Liên hiệp châu Âu, chứ không phải vì quyền lợi của Trung Quốc, Nga hay bất kỳ một chế độ chuyên chế nào khác. Cuối tháng 3 năm nay, Cộng hòa Séc và Bỉ tiết lộ cả một hệ thống điệp viên Nga liên lạc và dùng tiền mua chuộc nhiều nghị viên châu Âu, với mục đích tuyên truyền cho chính sách của Moscow làm phương hại đến toàn vẹn lãnh thổ của Liên Âu, đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tháng 12 năm 2022, vụ tai tiếng Qatargate bị phơi bày ra ánh sáng. Nhiều nghị viên, trong đó có Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bị phát hiện nhận tiền của Qatar và Maroc để im lặng về những vi phạm nhân quyền của Qatar trước Cúp bóng đá thế giới hay để bảo vệ quyền lợi của Maroc trong vùng sa mạc Tây Sahara.
Về chiến tranh Ukraine, theo nhiều nguồn tin quân sự của Mỹ được hãng tin AP vào ngày hôm nay trích dẫn cho biết là Ukraine tạm ngưng huy động loại xe tăng đắt tiền Abrams M1A1 ra mặt trận đề phòng trước các đợt Nga dồn dập tấn công bằng drone.
Hãng tin Mỹ nhắc lại, từ tháng Giêng năm nay, Hoa Kỳ đã đồng ý gửi 31 chiến xa Abrams cho Ukraine, trị giá mỗi chiếc khoảng 10 triệu đô la. Loại chiến xa đời mới này của Hoa Kỳ được cho là có khả năng chọc thủng các chiến tuyến của quân đội Nga. Nhưng theo các giới chức quân sự, bối cảnh chiến tranh từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi, chủ yếu là do Nga huy động drone quan sát, phát hiện xe tăng của Mỹ. Nga cũng sử dụng nhiều hơn các loại drone tự sát để nhắm trúng mục tiêu. Phía Ukraine khó có thể bảo đảm an toàn cho các loại chiến xa đắt tiền này của Mỹ. Theo thống kê của AP, thì cho đến nay, 5 trong số 31 chiếc Abrams quân đội Ukraine sử dụng đã bị hư hại sau nhiều đợt tấn công của Nga. Nhiều nguồn tin quân sự của Hoa Kỳ đã cho biết những thông tin nói trên trong khuôn khổ một trao đổi với các đối tác Ukraine trước thềm cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine dự trù diễn ra vào ngày hôm nay tại Berlin. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Christopher Grady xác nhận chiến xa của Mỹ tạm thời được rút ra khỏi các chiến tuyến và công nhận drone là một mối đe dọa đối với loại chiến xa này. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine quy tụ khoảng 50 quốc gia, hoạt động từ 2 năm nay, hàng tháng vẫn họp lại để thẩm định về tình hình trên trận địa và về nhu cầu của Ukraine về đạn dược, trang thiết bị quân sự trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền chống quân xâm lược Nga. Sau quyết định cung cấp tên lửa tầm xa Atak với tầm bắn 300 cây số cho Kiev, chính quyền Biden kỳ vọng là Đức sẽ không còn do dự để cung cấp cho Ukraine tên lửa Torquis. Anh và Pháp đã trang bị tên lửa Storm Shadow và Scalm với tầm bắn 250 cây số cho quân đội Ukraine. Riêng Berlin thì vẫn thận trọng. Cho đến tận ngày hôm qua, chính phủ Đức vẫn muốn tránh để chiến tranh leo thang với loại vũ khí có tầm bắn đến 500 cây số.
Pháp và Đức đạt thỏa thuận phân chia công đoạn trong dự án thiết kế xe tăng thế hệ mới. Như vậy là sau 7 năm đàm phán, Đức và Pháp ngày hôm nay đã ký kết được biên bản ghi nhớ về việc phân bổ trách nhiệm cho các tập đoàn công nghiệp của hai nước trong dự án hợp tác chế tạo xe tăng tương lai. Dự án mang tên hệ thống MGCS được coi là biểu tượng cho hợp tác quốc phòng giữa Paris với Berlin.
Bộ trưởng quân lực Pháp Sébastien Lecornu được AFP trích dẫn cho biết loại xe tăng mới này sẽ là vũ khí quân sự mang tính cách mạng với những đột phá đáng kể về công nghệ như tích hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo hay drone để bảo vệ xe tăng hoặc kết hợp với các thiết bị định hướng như tia laser hay hệ thống tác chiến điện tử. Ông Lecornu đánh giá đây là loại xe tân tiến nhất, đặc biệt là khi mà Mỹ vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu phát triển xe tăng thế hệ mới, thay thế dòng xe Abrams đã được sản xuất từ lâu, còn Nga thì gặp thất bại với loại xe tăng T-14 Armata. Còn theo Bộ trưởng Đức Boris Pistorius, thỏa thuận liên chính phủ này sẽ mở đường cho các hợp đồng đầy tham vọng vào năm sau. Để sản xuất loại xe tăng này, hai bên đã xác định 8 trụ cột, cũng như các nhà công nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi trụ cột đó. Trên thực tế, một số trụ cột đã được đồng chỉ đạo bởi các nhà công nghiệp của hai nước. Trụ cột đầu tiên liên quan đến việc phát triển và sản xuất các nền tảng khác nhau cho hệ thống của xe tăng này. Bởi so với các loại xe tăng truyền thống, loại xe tăng này còn bao gồm nhiều phương tiện và trang thiết bị đi kèm. Trụ cột thứ hai và thứ ba về sản xuất súng, tên lửa và thiết bị định hướng. Các trụ cột khác liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc, mô phỏng, cảm biến, bảo vệ xe tăng cùng việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng loại xe này.
Hàn Quốc bán thêm cho Ba Lan 72 hệ thống phóng tên lửa Chunmoo, thông báo được tập đoàn vũ khí của Hàn Quốc Hanwha Aerospace đưa ra vào ngày hôm qua, trị giá hợp đồng khoảng 1,67 tỷ đô la. Đây là lô còn lại trong thỏa thuận cung cấp 290 hệ thống Chunmoo được ký với Ba Lan vào tháng 12/2022.
Theo tập đoàn Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn, thì các hợp đồng tài chính liên quan đến các khoản vay công sẽ còn chờ được đúc kết ở hai nước từ nay đến cuối tháng 11 tới đây để ký hợp đồng. Theo dự kiến, số vũ khí này sẽ được giao từ nay đến năm 2029. Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc cho biết là đã điều chỉnh hệ thống phóng tên lửa Chunmoo để có thể lắp trên xe quân sự của Ba Lan. Vào cuối năm 2022, Ba Lan và Hàn Quốc đã ký hợp đồng cung cấp 218 hệ thống, dự kiến được giao hết vào năm 2026. Warszawa đã nhận được lô đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. Ngoài hệ thống phóng tên lửa Chunmoo, hai nước còn ký một thỏa thuận khung trị giá 17.000 tỷ won mua xe tăng, pháo tự hành, chiến đấu cơ hạng nhẹ. Ba Lan hiện là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc. Chính quyền Warszawa muốn tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh nước láng giềng Ukraine bị Nga gây chiến.
Chuyển sang khu vực Cận Đông, ngày hôm qua Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng một cảng nổi tạm thời và cầu cảng ở Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo dự án này để đối phó với việc Israel phong tỏa viện trợ đường bộ với Gaza.
AFP trích lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder, cho biết cầu cảng sẽ được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5. Và tính tới thời điểm hiện tại, việc xây dựng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, viện trợ trước tiên sẽ đến Cộng hòa Síp. Tại đây, hàng viện trợ sẽ được kiểm tra trước khi được vận chuyển bằng tàu thương mại đến một giàn nổi ngoài khơi Gaza. Sau đó, các tàu nhỏ chuyển hàng viện trợ sẽ đến cầu cảng. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ lại cho rằng sáng kiến này vẫn không thể thay thế được việc viện trợ nhân đạo bằng đường bộ cho người dân Palestine, vốn đang phải chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ngày hôm nay, một phái đoàn Ai Cập cũng sẽ tới Israel để cố gắng khởi động lại một cuộc đàm phán đang bị đình trệ về hưu chiến, cũng như trả tự do cho các con tin đang bị lực lượng Palestine Hamas giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, Israel đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah. Theo phát ngôn viên của chính phủ Israel, nội các chiến tranh của nước này đã họp để thảo luận về cách tiêu diệt các tiểu đoàn cuối cùng của Hamas tại đây. Về phần mình, một quan chức của Hamas khẳng định với AFP rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ không cho phép Israel đạt được điều họ muốn, dù là loại bỏ Hamas hay giải cứu các con tin.
Cuối cùng về tình hình nước Pháp, tối nay, hai cơ quan thẩm định tài chính của Hoa Kỳ là Moody's và Fitch sẽ công bố bản cập nhật đánh giá tình hình nợ công của Pháp. Bảng xếp hạng mới được đưa ra vào lúc mà nợ công của Pháp tăng lên cao, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và chính phủ thì liên tiếp thông báo các biện pháp cắt giảm chi tiêu để giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới thăm Trung Quốc vào tháng 5. Tuyên bố trên được người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp Nga ngày hôm qua. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi sau tái đắc cử vào tháng 3.
Pháp và Philippines chuẩn bị đàm phán về các chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước. Đại sứ Pháp tại Manila, bà Marie Fontanen, vào ngày hôm qua loan báo một cuộc họp dự trù diễn ra vào tháng 5 sắp tới đây tại Paris. Đây sẽ là cơ hội để thảo luận về các thể thức cũng như là chương trình trao đổi hữu nghị giữa các lực lượng quân sự của Pháp và Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vì các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Tại Nhật Bản, dữ liệu cá nhân của người dân bị gió cuốn đi. Ngày hôm nay, AFP đưa tin là chính quyền thành phố Aichi ở Nhật Bản đã phải xin lỗi người dân vì làm mất dữ liệu cá nhân của 121 hộ gia đình. Trước đó, một nhân viên đã dùng xe đẩy vận chuyển các bản tài liệu về những người thuê nhà tại thành phố này. Tuy nhiên, người này bị ngã khiến tài liệu rơi xuống đường và bị gió cuốn đi. Sau sự cố này, chính quyền thành phố đã quyết định số hóa các tài liệu trong cơ quan.
Noi gương sinh viên của Mỹ bày tỏ ủng hộ người Palestine, sinh viên tại trường khoa học chính trị Sciences Po Paris cũng chiếm đóng nhà trường ở quận 7. Trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, vài chục sinh viên và các nhà đấu tranh cũng như những tiếng nói ủng hộ người Palestine đã chiếm đóng trụ sở chính của trường trên con đường Saint-Guillaume ở quận 7 Paris. Trước đó thì cảnh sát đã giải tán lều trại của một nhóm sinh viên khác trong sân trường với những lá cờ Palestine trong tay và những khẩu hiệu đòi giải phóng Palestine hay tố cáo tội ác Israel. Trường Sciences Po Paris ghi nhận có chừng 60 sinh viên học sinh tích cực tham gia bày tỏ ủng hộ người Palestine.
Ngọn đuốc Olympic được trao cho Pháp trước khi rời Hy Lạp. Ngày hôm nay ngọn đuốc được giao cho ban tổ chức Pháp tại sân vận động Panathinaik ở Athens, rồi lên tàu Belém vượt biển Địa Trung Hải để cập cảng Marseille ở miền nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5. Ngọn đuốc sẽ được rước đi khắp nước Pháp trong vòng 80 ngày và tới thủ đô Paris vào ngày khai mạc Thế vận hội 26 tháng 7.
Một thanh niên người Anh 20 tuổi bị truy tố vì các hoạt động thù nghịch phục vụ lợi ích của nước Nga. Cảnh sát Anh trong thông cáo hôm nay cho biết Dylan Earl là 20 tuổi bị tình nghi phá hoại nhiều doanh nghiệp của Ukraine phục vụ lợi ích của nước Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, viện trợ của Mỹ không giúp Ukraine lật ngược được thế cờ trên chiến trường với nước Nga.
Ukraine thở phào khi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ 61 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù được cho là chiếc phao cứu sinh, nhưng khoản hỗ trợ đó không phải là cây đũa thần để Kiev giải quyết được mọi khó khăn trên chiến trường và sớm tiến hành chiến dịch phản công. Bất đồng kéo dài tại Hạ viện Hoa Kỳ đã khiến Ukraine phải trả giá. 6 tháng chờ đợi là khoảng thời gian Ukraine bị mất đất, mất quân trên chiến trường. Binh lính Ukraine phải dè sèn từng viên đạn, chống chọi các đợt tấn công của Nga. Trong khi đó, Nga không ngừng oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, đặc biệt là ở thành phố Kharkiv sát biên giới và chiếm ưu thế tại một số địa phương ở miền đông. Ukraine phải lùi về thế thủ, xây dựng nhiều lớp hào để ngăn đà tiến. Chính cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan thừa nhận rằng dù có khoản hỗ trợ lớn, Ukraine cần có thời gian để thoát khỏi hố sâu vì 6 tháng chờ đợi và có thể Nga tiến thêm trong những tuần tới. Chiến sự được cho là khắc nghiệt cho quân Ukraine từ nay đến giữa tháng 5 vào lúc Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trên quy mô lớn. Dù Tổng thống Joe Biden khẳng định lấy vũ khí trong kho giao ngay cho Kiev, nhưng cần phải có thời gian để đưa được vũ khí ra chiến trường. Thậm chí, trước khi Quốc hội thông qua gói viện trợ, chính phủ Mỹ đã bí mật giao cho Ukraine tên lửa Atak có tầm bắn tới 300 km, giúp Ukraine tấn công nhiều công trình của Nga trên bán đảo Crimea bị Moscow xâm nhập năm 2014. Một trong những điều kiện của Washington là Kiev không được dùng tên lửa Atak tấn công lãnh thổ Nga. Theo nhà nghiên cứu Gareth Martin tại Đại học Washington được AFP trích dẫn, thì gói viện trợ của Mỹ có thể khích lệ phần nào tinh thần của những người lính Ukraine trên mặt trận, nhưng cái giá chờ đợi là quá đắt. Viện nghiên cứu Đức Chen Institute cũng có chung đánh giá khi cho rằng khoản viện trợ rất lớn, gồm 27 tỷ đô la mua vũ khí, 10 tỷ viện trợ phí quân sự và 23 tỷ đô la còn lại để dành bổ sung số vũ khí được Mỹ trích trực tiếp từ kho. Tuy nhiên, số tiền này không làm thay đổi sâu sắc cục diện trên chiến trường, bởi vì từ 6 tháng qua, Ukraine chỉ biết cầm cự. Thêm vào đó, có một điều mà khoản viện trợ này không thể làm được, đó là tình trạng thiếu binh sĩ, theo như nhận định của ông Gareth Martin. 2 năm chiến tranh đã khiến ít nhất vài chục nghìn người thiệt mạng, dù Ukraine không công bố số liệu chính xác. Tổng thống Zelensky đã phải sử dụng đến biện pháp ít được lòng dân, đó là hạ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, gần như ép buộc thanh niên Ukraine sống ở nước ngoài về nước chiến đấu và ngừng cấp hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jack Sullivan tỏ ra tin tưởng rằng Ukraine có thể và sẽ giành chiến thắng, dù con đường trước mặt không hề dễ dàng gì. Thực vậy, từ giờ đến cuối năm nay, những khoản viện trợ quân sự cho Ukraine mới chỉ đưa trở lại mức tương đương nửa đầu năm 2023, theo thẩm định được Viện Kiev công bố ngày hôm qua. Liên hiệp châu Âu hứa hỗ trợ Kiev 50 tỷ euro, nhưng trải dài thành nhiều giai đoạn trong vòng 4 năm. Christophe Tribes, điều hành nhóm nghiên cứu của Viện Kiel theo dõi hỗ trợ cho Kiev, thì cho rằng nếu Mỹ không thông qua những kế hoạch hỗ trợ mới vào cuối năm nay hoặc vào năm 2025, thì Ukraine có thể lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hỗ trợ vào năm 2025, đặc biệt trong viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng nếu thắng cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây.
Quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ trình bày. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thùy Dương thực hiện qua chủ đề Tại sao chính phủ bị tố cáo thanh lọc xã hội trước Olympic Paris 2024. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về những ngộ nhận của phương Tây về mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga, Minh Anh thực hiện. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Phương tìm cách giải mã về luật đưa người tị nạn đến Rwanda của Anh, nỗi sợ hãi cho những di dân muốn vượt eo biển Manche.
Được đưa ra từ năm 2021, dự luật Safeguard Rwanda nhằm gửi những người xin tị nạn ở Anh đến nước Đông Phi Rwanda đã được chính thức phê duyệt bởi vua Charles Đệ Tam ngày hôm qua, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi về tính hợp pháp của chính sách này. Kế hoạch đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp của Anh đã bị nhiều tổ chức quốc tế lên án là vô nhân đạo và có thể vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền.
Hầu hết những người xin tị nạn ở Anh thường vào nước này qua con đường bất hợp pháp, đặc biệt là bằng đường biển, trên những con thuyền thô sơ nguy hiểm đến tính mạng. Khi đến Anh, họ có thể nộp đơn xin bảo hộ quốc tế thông qua hệ thống tiếp nhận người tị nạn của nước này và sau đó có thể được phép định cư ở Anh. Tuy nhiên, số phận của những người tìm cách chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, mong đổi đời ở Anh quốc có thể bị chao đảo thêm nữa với luật về nhập cư Safety of Rwanda mới của chính phủ Rishi Sunak. Vậy luật mới này quy định như thế nào?
Luật mới quy định rằng những ai đến bằng thuyền nhỏ hoặc bằng bất cứ phương tiện bất hợp pháp nào sẽ không bao giờ được chấp nhận tị nạn ở Anh. Thay vào đó, họ sẽ bị tạm giam giữ và gửi đến Rwanda, cách Anh quốc hơn 7.000 km. Việc xem xét các trường hợp xin tị nạn sẽ được tiến hành ở quốc gia châu Phi này và nếu như được chấp thuận thì họ sẽ được tái định cư ở đó. Chính phủ Anh lập luận rằng chính sách này sẽ có tác dụng răn đe, ngăn chặn dòng người lên đến hàng chục ngàn người vượt biển nguy hiểm từ Pháp sang Anh mỗi năm qua biển Manche, đồng thời phá vỡ các mạng lưới môi giới đưa người vượt biển trái phép, buôn người. Thủ tướng Rishi Sunak cho biết các chuyến bay đưa di dân sang Rwanda dự trù bắt đầu từ khoảng giữa tháng 6 hoặc tháng 7. Chính phủ cũng đã đặt riêng một sân bay ở chế độ chờ, thuê máy bay thương mại và đào tạo khoảng 500 người hộ tống những người xin tị nạn đến Rwanda.
Anh quốc phải chi bao nhiêu cho kế hoạch này?
Mặc dù vẫn chưa có bất cứ người xin tị nạn nào bị Anh quốc gửi đến Rwanda, theo New York Times, nhưng một tổ chức độc lập giám sát chi tiêu công ở Anh hồi tháng 3 vừa qua đã chỉ ra rằng chính phủ Anh sẽ phải trả cho Rwanda khoảng 370 triệu bảng Anh vào cuối năm 2024. Chi phí để thực thi chính sách này sẽ tăng lên khi các máy bay trục xuất người tị nạn khởi hành. Đối với mỗi người được gửi đến Rwanda, Anh quốc cam kết trả cho nước Đông Phi này 20.000 bảng Anh cho phí phát triển và hơn 150.000 bảng Anh cho mỗi người xin tị nạn, cho chi phí hoạt động. Sau khi 300 người đầu tiên được gửi đến Rwanda, Anh quốc sẽ chi thêm khoảng 120 triệu bảng Anh cho Rwanda. Ông Yvette Cooper, Bộ trưởng Lao động Anh quốc thuộc phe đối lập, chịu trách nhiệm về danh mục đầu tư bao gồm di cư, cho rằng chi phí này là quá cao và lập luận rằng thay vào đó, số tiền này nên được đầu tư vào tăng cường an ninh biên giới của Anh.
Tại sao luật gây tranh cãi về mặt pháp lý có nguy cơ tạo ra cuộc khủng hoảng về hiến pháp ở Anh?
Đạo luật được thông qua vào thứ Ba vừa qua đã bác bỏ phán quyết của Tòa án tối cao Anh Quốc vào tháng 11 năm 2023 khi coi kế hoạch gửi người xin tị nạn đến quốc gia châu Phi này là bất hợp pháp. Lúc đó, các thẩm phán Anh Quốc nhận định rằng Rwanda không phải là một quốc gia an toàn để có thể tái định cư hoặc cho phép xét xử các trường hợp xin tị nạn của họ. Mặc dù được cho là một trong những nước ổn định nhất ở châu Phi, nhưng chính phủ hiện hành của Rwanda thường xuyên bị tố cáo có các chính sách độc tài. Trang tin của chính phủ Anh nêu rằng luật mới cũng sẽ ngăn chặn các tòa án của Anh làm chậm trễ hoặc can thiệp đến quá trình trục xuất một người đến Rwanda chỉ vì liên quan đến tính an toàn ở Rwanda. Điều này đặt ra vấn đề về cam kết của chính phủ đối với nhà nước pháp quyền, tức là không ai đứng trên luật pháp, kể cả chính phủ, theo như nhận định của Stephen Clear, giảng viên ngành luật tại Đại học Bangor ở Anh Quốc, giải thích trong bài đăng trên The Conversation. Mặc dù Anh Quốc không có hiến pháp viết thành văn, nhưng về mặt lý thuyết, Anh Quốc có một hệ thống kiểm soát và cân bằng, tức là quốc hội, chính phủ và các thẩm phán, hạn chế quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Ông Stephen Clear khẳng định luật trục xuất di dân sang Rwanda của chính phủ Anh đã không tôn trọng sự phân chia quyền lực.
Tại sao Anh Quốc phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý với tòa án quốc tế?
Một số người tị nạn hiện nằm trong danh sách bị trục xuất vào mùa hè tới, dự kiến sẽ nộp đơn tới Tòa án Nhân quyền châu Âu để xin các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn bị gửi tới Rwanda. Tòa án có trụ sở tại Strasbourg ở Pháp, có quyền ngăn chặn khẩn cấp và đã từng cản trở một số chuyến bay đến Rwanda khi đang ở trên phi trường chuẩn bị cất cánh. Để tránh tình huống này, luật của chính phủ Sunak sẽ trao quyền hủy bỏ các biện pháp tạm thời cho một bộ trưởng, phớt lờ các lệnh khẩn cấp từ Tòa án Nhân quyền châu Âu nhằm ngăn chặn các chuyến bay cất cánh. Cụ thể là, quyết định này thuộc về Michel Tomlinson, Bộ trưởng về nhập cư bất hợp pháp, theo một nguồn tin ẩn danh của Politico. Điều này trên thực tế đã tạo ra tiền đề về một cuộc đối đầu căng thẳng giữa chính phủ Anh và tòa án nước ngoài. Theo Politico, chưa có một thủ tướng Anh nào phớt lờ các lệnh của tòa ở Strasbourg ban hành như là ông Sunak. Trong một cuộc họp báo tuần này, ông đã khẳng định không có bất cứ tòa án nước ngoài nào có thể ngăn chặn các chuyến bay chở người tị nạn cất cánh.
Luật trục xuất người tị nạn tới Rwanda nhận được những phản ứng như thế nào?
Ngay khi đạo luật được Quốc hội Anh thông qua hôm thứ Ba vừa qua, hơn 250 tổ chức nhân quyền của Anh đã viết thư cho ông Sunak bày tỏ sẽ phản đối các biện pháp này tại Tòa án châu Âu và Anh. Tổ chức ân xá quốc tế Vương quốc Anh đã tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp bảo vệ pháp lý quốc tế cho một số người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Luật về Rwanda bị lên án đi ngược lại nghĩa vụ pháp lý của Anh đối với người tị nạn theo luật pháp quốc tế và vi phạm Công ước về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc năm 1951. Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi London cân nhắc lại kế hoạch. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm thì cho rằng gửi người tị nạn đến Rwanda là không hiệu quả và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Nhiều tổ chức nhân quyền cũng cho biết sẽ có hành động nhằm trì hoãn bất kỳ chuyến bay di rời nào. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cảnh báo các hãng hàng không rằng họ có thể đồng lõa vi phạm nhân quyền được quốc tế bảo vệ và lệnh của tòa án nếu như họ thực hiện các chuyến bay này.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Trung Quốc cảnh báo sức ép của Hoa Kỳ có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, viện trợ Mỹ không giúp Ukraine lật ngược được thế cờ trên chiến trường với Nga. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua tại trường đại học Sorbonne Paris để trình bày về các quan điểm của ông trước hiện trạng Liên hiệp châu Âu đã thu hút nhiều sự chú ý của các tờ báo ra ngày hôm nay. Rất nhiều những lời nhận định kêu gọi định hướng lại để tránh cho châu Âu không bị thoái lui, không bị lụi tàn và để xây dựng một châu Âu tự chủ vững mạnh về kinh tế, quốc phòng, đủ sức cạnh tranh trong một thế giới đầy biến động về địa chính trị như hiện nay. Le Figaro nhận định tóm tắt, sức mạnh, thịnh vượng, tinh thần nhân đạo, mặc không chứng tỏ là người chủ thi công trên công trường lớn châu Âu. Đi vào chi tiết, tờ báo có bài Emmanuel Macron từ châu Âu tự chủ đến châu Âu hùng mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông Macron trình bày trước công luận lập trường về một châu Âu tập hợp 27 quốc gia, nhưng lại ngày càng tỏ ra yếm thế trên trường quốc tế về mọi mặt. Ngay từ khi đắc cử Tổng thống năm 2017, châu Âu luôn là cột sống trong chính sách đối ngoại của chính quyền Macron. Từ đó đến giờ, tình hình quốc tế đã có những chuyển biến xấu đi rõ rệt và luật chơi đã thay đổi. Theo Le Figaro, các cuộc tấn công chống lại các nền dân chủ tự do ngày càng gia tăng, Ukraine suy yếu trước Nga, Trung Đông có nguy cơ bùng nổ, Trung Quốc ngày càng là mối đe dọa. Ông Macron nói, châu Âu bị bao vây và đang đứng trước nguy cơ tụt hậu vô cùng lớn. Ông nhấn mạnh châu Âu ngày nay đang tiêu vong. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Liên Âu trong những năm tới. Chính lúc này đang đặt ra vấn đề hòa bình hay chiến tranh trên lục địa châu Âu. Nhấn mạnh vào những khó khăn của châu Âu để kêu gọi những giải pháp, phương hướng, tránh nguy cơ lớn. Nhưng các báo cũng đều nhận thấy dễ dàng Tổng thống Pháp trong vai một nhà chiến lược tầm châu Âu vạch ra những hướng đi chính cho Liên hiệp châu Âu. Nhưng mục tiêu vẫn là hướng về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6 tới đây mà đảng của ông đang gặp khó khăn. Le Figaro nhận định, tại Sorbonne, Macron bi kịch hóa thách thức châu Âu nhằm cố gắng thức tỉnh phe của mình. Xã luận của La Croix thì đặt vấn đề, liệu bài thuyết trình dài này có tác động đến người Pháp, những người mà năm này qua năm khác vẫn luôn nghi ngờ Liên hiệp châu Âu hay không? Nguyên thủ quốc gia thuyết giảng cho những người bị thuyết phục và không nỗ lực thuyết phục những người đang còn do dự.
Chuyển qua với thời sự nóng Ukraine, chiếm trang nhất của nhật báo Le Monde, Washington cung cấp các vũ khí quyết định cho Ukraine đang sa sút về quân sự.
Le Monde cho hay trong gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine vừa mới được Quốc hội thông qua, trong đó đợt viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la lần đầu tiên đã được giải ngân. Nhà Trắng đã đồng ý đưa vào các loại đạn có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 300 km với độ chính xác vài chục mét. Trong khi đó, Ukraine, quân đội Kiev trên bờ vực sụp đổ ở nhiều nơi. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan xuất hiện trước báo giới tại Nhà Trắng cách đây một hôm. Ông không loại trừ khả năng Nga có thể giành thêm được những lợi thế chiến thuật trong những tuần tới ở miền đông Ukraine do những thua thiệt về nhân lực và vật chất mà Kiev hiện đang phải gánh chịu. Tình hình hiện tại trên chiến trường đang làm dấy lên lo ngại đến một lúc nào đó tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine sẽ bị phá thủng. Thành phố Kharkiv nằm ở phía đông bắc đất nước và có 1,4 triệu dân trước chiến tranh đang là nơi hứng chịu hỏa lực hàng ngày của quân Nga. Đợt viện trợ vũ khí lần này cũng bao gồm các loại đạn pháo 155 ly mà quân đội Ukraine đang thiếu trầm trọng để đối phó với pháo binh Nga lớn gấp 10 lần họ về hỏa lực. Nhưng theo Le Monde, phần còn lại là xem bao lâu thì những vũ khí khí tài này mới được chuyển tới cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden hứa trong những giờ tới. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, một phần số vũ khí trên đang nằm tại Đức và Ba Lan có thể sẽ được chuyển giao nhanh nhất cho Kiev. Trong một bài viết khác, Le Monde cho hay, ngoài những thiết bị quân sự trong gói viện trợ quân sự mới lần này của Mỹ, Ukraine đặt nhiều hy vọng có thể đưa các chiến đấu cơ F-16 vào chiến đấu. Hàng chục các phi công Ukraine đang được đào tạo tại nhiều nước châu Âu để sử dụng loại máy bay này của Mỹ. Tuy nhiên, các phi công đó không thể kết thúc khóa huấn luyện trước năm 2024 này.
Trong một diễn biến khác liên quan đến nước Mỹ, vẫn trên nhật báo Le Monde có bài cuộc huy động của các trường đại học Mỹ ủng hộ Gaza biến thành cái bẫy bầu cử cho Joe Biden.
Tờ báo cho biết chỉ còn vài tuần nữa các trường đại học kết thúc năm học. Các cuộc biểu tình và tọa kháng của các sinh viên ủng hộ người Palestine liên tiếp diễn ra ở tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Tờ báo ghi nhận nước Mỹ bị chia sẻ vì cuộc chiến tranh ở Gaza. Khuôn viên trường đại học Columbia phía bắc Manhattan, New York đang trở thành một tâm chấn. Giữa chiến dịch bầu cử tổng thống, các lãnh đạo chính trị thủ đô Washington đang bị cuốn vào sự kiện này. Làn sóng phản kháng này có thể phá hỏng chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden, khiến ông có thể mất đi một lượng cử tri trẻ hoặc một phần cử tri gốc Do Thái. Le Monde lưu ý phong trào chống cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, ủng hộ người Palestine có quy mô đang lan rộng này gợi nhắc đến phong trào chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ năm 1968. Chính quyền và các lãnh đạo trường đại học đang rất lúng túng trước phong trào của sinh viên này. Trong khi đó, thì ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã không bỏ lỡ cơ hội để tấn công đối thủ Joe Biden.
Vẫn liên quan đến cuộc chiến tranh tại Gaza, Le Figaro có bài Israel chuẩn bị tấn công Rafah.
Bài báo cho hay quân đội Israel sẵn sàng chuyển sang hành động ở Rafah. Đây là thông điệp được Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel gửi hôm thứ Năm tới nội các chiến tranh. Netanyahu sẽ quyết định có bật đèn xanh hay không cho một cuộc xâm lược vào thành phố nằm ở biên giới với Ai Cập này. Điều chắc chắn duy nhất, Thủ tướng đã nhiều lần khẳng định mục tiêu chiến thắng toàn diện trước Hamas mà ông đề ra với người Israel chỉ có thể đạt được sau khi tiêu diệt Hamas ở Rafah. Để chứng minh rằng mình đã sẵn sàng hành động, người đứng đầu chính phủ gần đây khẳng định rằng thời hạn đã được ấn định cho các hoạt động như vậy mà không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Trên thực tế, đang có rất nhiều dấu hiệu quân đội Israel mở tấn công vào Rafah. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu buộc phải tính đến các tác động của quốc tế nếu quân đội Israel xâm chiếm thành phố Rafah. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục tuyên bố phản đối hoạt động như vậy trong khi Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ khổng lồ với hơn 20 tỷ đô la cho Israel, đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí đạn dược không hạn chế cho quân đội Israel.
Ngọn đuốc Olympic rời Hy Lạp về Pháp cùng 16 người rước đuốc. Ngọn lửa Olympic được đưa xuống con thuyền buồm cổ Belém về cảng Marseille vào ngày 8 tháng 5 tới, bắt đầu hành trình rước đuốc vòng quanh nước Pháp cho tới lễ khai mạc Thế vận hội, dự kiến diễn ra trên sông Seine giữa thủ đô Paris vào ngày 26 tháng 7 tới.
Nhân sự kiện này, trang thể thao của Le Figaro có bài phóng sự dài về Belém, chiếc thuyền buồm cổ ba cột được mang sứ mệnh chuyển ngọn lửa thiêng về Paris. Chiếc thuyền buồm có chiều dài 51m, rộng 8,8m, cột buồm chính cao 38m với 21 cánh buồm, có tổng diện tích 1.200m2 và với khoảng 70km dây thừng và 200 dòng dọc để giúp vận hành con thuyền. Belém là con thuyền buồm biểu tượng cho tinh hoa của ngành thương mại hàng hải Pháp, giờ là một công trình lịch sử được xếp hạng. Được đóng ở Nantes và Hạ Thủy năm 1896, Belém được làm bằng gỗ và sắt thép trong 6 tháng với mục đích để vận chuyển hạt cacao về cung cấp cho nhà máy của công ty Meunier. Belém là con thuyền vận tải mang cờ Pháp cho đến năm 1914, sau đó đã nhiều lần được chuyển cờ hiệu. Cho đến năm 1979, ngân hàng của Pháp Caisse d'Epargne đã mua lại và biến con thuyền buồm thành một bảo tàng di động. Năm 1984, Belém là công trình di tích lịch sử được xếp hạng. Việc chọn Belém chuyển đuốc Olympic về Paris vì đây là phương tiện không phát thải, một biểu tượng mang tính bảo vệ môi trường. Về lịch sử, con thuyền buồm ra đời cùng lúc với Pierre de Coubertin, bá tước người Pháp, khai sinh ra phong trào Olympic hiện đại năm 1896.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về chủ đề Tại sao chính phủ bị tố cáo thanh lọc xã hội trước Olympic Paris 2024, tạp chí do Thủy Dương thực hiện.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tăng cường giải tỏa các trại tạm cư ở vùng Paris, di rời di dân và người vô gia cư đến các vùng khác, chính phủ Pháp bị tố cáo thanh lọc xã hội, đẩy những người yếu thế, dễ bị tổn thương đi xa thủ đô để che giấu cảnh bần hàn trên đường phố, làm sạch đẹp bộ mặt Paris trước thềm Thế vận hội mùa hè 2024. Ông Paul Alozi, điều phối viên về theo dõi tình hình sức khỏe của tổ chức Médecins du Monde, phát ngôn viên Liên hiệp mặt trái của tấm huy chương, trong chương trình tranh luận phải chăng Thế vận hội sẽ dẫn đến một sự suy thoái xã hội trên đài RFI Pháp ngữ ngày 26 tháng 3 nhấn mạnh.
C'est un mot fort, mais vu les destins individuels qui sont violentés là depuis des mois à Paris, en Île-de-France.
Dùng từ ngữ như vậy, từ cụm từ thanh lọc xã hội, nettoyage social, là nặng nề. Nhưng nếu xét đến số phận của những cá nhân đã bị đối xử tồi tệ từ nhiều tháng nay ở Paris, ở vùng Île-de-France, thì tôi nghĩ rằng những từ ngữ này đã truyền tải đầy đủ ý nghĩa. Rõ ràng là có những vụ tấn công nhắm vào khu vực của những người đang trong tình cảnh bấp bênh ở Paris, hoặc trên đường phố, hoặc trong những khu tạm cư, và việc này xảy ra khắp vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận. Từ cách đây nhiều tháng, chúng tôi thấy là đã có những chính sách ngược đãi những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta, và những người đang sống trên đường phố, những người vô gia cư. Và nay chúng tôi thấy có sự tăng tốc, những phương pháp mới, và chúng tôi cũng thấy có những sự kiện mới đang diễn ra, nhắm vào những người sống lang thang trên đường phố. Chúng tôi đã đọc và tìm hiểu tài liệu. Chuyện này hoàn toàn có liên quan đến việc Thế vận hội được tổ chức và sắp diễn ra. Chẳng hạn như nhà nước đã triển khai một hệ thống trung tâm tạm cư mới ở cấp vùng. Việc dỡ bỏ lán trại, giải tỏa các khu tạm cư ở Paris đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nhưng từ khoảng gần một năm trở lại đây, ngay từ khi có các chuyến xe khách được điều đến để sơ tán những người sống ở các khu tạm cư nghèo khổ, khốn cùng đó, thì chúng tôi thấy những người này đều được đưa ra khỏi vùng Île-de-France. Giải pháp lập khu tạm cư ngay tại vùng Paris hầu như không còn tồn tại. Điều này có liên quan đến việc tổ chức Thế vận hội.
Chính phủ Pháp đã bác bỏ điều mà các hiệp hội nhân quyền gọi là sự thanh lọc xã hội trước thềm Olympic. Theo chính quyền Macron, chiến dịch di rời giải tỏa này chỉ nhằm giảm tải cho Paris. Đồng thời, việc phân bổ di dân về các tỉnh cũng tạo thuận lợi hơn cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho họ. Thực ra, việc giải tỏa các khu tạm cư trái phép không phải là chuyện bây giờ mới xảy ra ở Paris và vùng phụ cận. Le Monde ngày 11 tháng 4 trích báo cáo của Collectif Axel Trois. Theo đó, rất khó để khẳng định mối liên hệ giữa chiến dịch giải tỏa khu tạm cư, cưỡng chế di dân rời đi với việc tổ chức Thế vận hội. Trên thực tế là từ trước tới nay, Sở Cảnh sát vùng Paris vẫn thường có những chiến dịch quy mô lớn như vậy. Nhưng Collectif Axel Trois cũng khẳng định xu hướng gia tăng mạnh chiến dịch giải tỏa.
Chính quyền Pháp bị chỉ trích về cách thức tiến hành giải tỏa khu tạm cư, chẳng hạn là vào ban đêm khi mọi người đang ngủ, với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát. Chính quyền cũng bị lên án về việc thiếu thông tin minh bạch, không quy hoạch các trung tâm đón tiếp người nhập cư ngay tại vùng Paris, mà chỉ lập các trung tâm tiếp đón ở cấp vùng, ở những nơi xa Paris, gây khó khăn cho người nhập cư về việc tìm công việc, phải làm lại các thủ tục hành chính ở nơi mới. Thậm chí, nhiều tổ chức hỗ trợ di dân còn tố đây là cái bẫy hành chính mà chính quyền giăng ra. Cách thu xếp bố trí nơi tạm cư mới, phân bổ người bị di rời từ Paris về các trung tâm tiếp đón ở cấp vùng cũng bị cho là mang tính cưỡng chế, áp đặt một chiều. Theo báo 20 phút ngày 3 tháng 3, thì người nhập cư không được lựa chọn, thậm chí khi lên xe cũng không biết là mình sẽ được đưa đến đâu, được tiếp đón như thế nào. Những người bị di rời phải đứng trước lựa chọn hoặc là phải lên xe để đi đến trung tâm ở các tỉnh theo sự phân bổ của nhà nước, hoặc là sẽ không được bố trí chỗ ở tạm nữa. Nhưng thời gian họ được phép ở lại một trung tâm đón tiếp ở cấp vùng nào đó cũng chỉ kéo dài tối đa là 3 tuần. Sau đó, họ đi đâu, về đâu, sẽ tiếp tục được hỗ trợ như thế nào? Thông tin chính sách về lâu dài của nhà nước Pháp bị xem là chưa đầy đủ và mù mờ. Theo Liên Hiệp, mặt trái của tấm huy chương, nhiều di dân sau khi chuyển đến các khu tiếp đón ở tỉnh lại đành rời đi khi chưa hết 3 tuần theo quy định vì điều kiện ở đó không phù hợp, cho dù điều này sau đó sẽ khiến họ gặp rắc rối trong quá trình làm thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ, hoặc đề nghị được bố trí nơi tạm cư mới. Về trách nhiệm của Paris, thành phố đăng cài tổ chức Thế vận hội, cũng trên đài RFI Pháp ngữ, bà Léa Filoche, trợ lý của đô trưởng Paris, người chuyên trách về tương trợ, chỗ ở khẩn cấp và bảo vệ người tị nạn, chống bất bình đẳng, khẳng định là việc giải tỏa các khu tạm cư không phải do chính quyền thành phố triển khai, mà là do Sở Cảnh sát các vùng Paris thực hiện. Chính quyền Paris cũng không có thẩm quyền trong việc lập các khu tạm cư khẩn cấp và phân bổ di dân, mà đây là việc của chính quyền trung ương. Và lại, chính quyền thành phố không tìm cách che đậy, giấu giếm cảnh sống khốn khổ, đáng buồn mà bà xem là một phần của cuộc sống đời thường ở Paris.
Trước hết, Paris là một thành phố rất thường xuyên tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, thậm chí là các sự kiện tầm vóc quốc tế. Trên thực tế, chúng tôi biết cách thực hiện, bởi vì chúng tôi biết những người vô gia cư trên đường phố, chúng tôi biết cách nói chuyện với họ. Chúng tôi có các phương tiện, những nhân viên chuyên nghiệp và các tình nguyện viên tiếp xúc hàng ngày với người vô gia cư. Việc tổ chức một sự kiện tầm vóc toàn cầu theo cách để nó diễn ra, cùng với cuộc sống vốn đã tồn tại như trong đời thực ở Paris, cũng như trong đời thường ở thủ đô mọi nước khác, nơi có những người rất giàu có, sống sung sướng, và cũng có cả những người rất nghèo, sống buồn khổ, không phải là việc quá phức tạp. Trái lại, điều mà thị trưởng Paris ủng hộ là thế vận hội và thế vận hội dành cho người khuyết tật phải hòa vào đời thường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cả hai bên đều có chỗ đứng của mình. Chúng tôi không phải người quyết định tổ chức những hoạt động thanh lọc, không giải tỏa, hay buộc mọi người phải rời đi, bất kể thế nào. Mọi hoạt động phải được tổ chức xoay quanh mọi người, các nhu cầu của họ, theo mục tiêu mà chúng tôi đề ra là bảo đảm chất lượng các dịch vụ của chúng tôi.
Bà Léa Philos, trợ lý của đô trưởng Paris, không chỉ phản đối chiến dịch bị xem là vô hình hóa sự tồn tại của người nhập cư, mà đặc biệt chỉ trích việc nhiều quan chức nhà nước trung ương đến phối hợp với Paris để quản lý người nhập cư, lại cho rằng chính việc hỗ trợ di dân đã càng khiến nạn nhập cư bất hợp pháp thêm nghiêm trọng.
Tôi muốn nói đến hai điều vượt xa cả việc những người này trở nên vô hình. Đó là đầu óc tưởng tượng của một số người của nhà nước và có tính tuyên truyền. Điều khiến tôi lo ngại hơn cả chính là vấn đề vô hình hóa những người nhập cư, là tư tưởng cực hữu cho rằng các trợ cấp xã hội, trợ cấp gia đình hoặc hỗ trợ nhà ở lại chính là những biện pháp mời gọi, thu hút người nhập cư nước ngoài. Và tôi rất lo lắng vì họ không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn biến điều đó thành chính sách công. Nhà nước đã từ chối cho phép có trung tâm tạm cư ở vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, bởi vì họ tin rằng ngày nay chính vì điều kiện dễ chịu, thoải mái nên di dân mới đổ về Paris. Chẳng ai lại đi nửa vòng trái đất chỉ để được phân phát thức ăn phía dưới đường tàu điện trên cao, bến Stalingrad, hoặc để ngủ trong phòng tập thể dục thể thao ở quận 11 của thành phố Paris. Không ai muốn như vậy hết. Khi mọi người đã đến đây rồi, thì chính sách của nhà nước cũng phải phản ánh được thực tế xã hội của đất nước. Có những người không có chỗ ở, dù họ có giấy tờ hợp pháp hay không, dù họ có phải người nhập cư hay không, chúng ta cũng phải tìm ra giải pháp phù hợp với họ. Qu'ils soient avec parcours migratoire ou sans, et il faut que nous
puissions trouver des solutions qui leur correspondent. Thiếu biện pháp hỗ trợ lâu dài hiệu quả và các giải pháp triệt để khác từ chính quyền, những người vô gia cư bị giải tán khỏi một trại tạm cư bất hợp pháp nào đó lại tìm đến một trung tâm tạm cư bất hợp pháp mới. Theo La Khoa, ngày 17 tháng 4, 450 người nhập cư đã phải rời khỏi một khu tạm cư bất hợp pháp, vốn là một tòa nhà bỏ hoang ở Vitry-sur-Seine, ngoại ô Paris. Tòa nhà này từng là trụ sở của một công ty xe bus, sau khi bị bỏ hoang cách nay 3 năm, đã dần dần bị hàng trăm người từ những khu tạm cư bất hợp pháp bị giải tỏa khác chuyển đến ở trái phép.
Với đâu là giải pháp nên hướng tới, trợ lý đô trưởng Paris, chuyển sách chỗ ở khẩn cấp và bảo vệ người tị nạn, đề xuất chuyển những tòa nhà bị bỏ hoang thành khu tạm cư hợp pháp có quy hoạch và được quản lý, tránh tình trạng di dân, người vô gia cư tự phát chiếm giữ tập thể các khu nhà này, để rồi lại bị giải tỏa, tạo thành cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Trước mắt, liên quan đến Thế vận hội mùa hè năm 2024, nhiều hiệp hội đề xuất nhà nước lập cơ sở nhân đạo, đón tiếp di dân tương tự như đã đón tiếp những người Ukraine được sơ tán khi chiến tranh mới nổ ra, dung hòa được việc tổ chức Thế vận hội, duy trì an ninh và bảo vệ hình ảnh của một Paris tráng lệ để đón hàng chục triệu du khách quốc tế, đồng thời bảo đảm đối xử nhân đạo đối với di dân, người vô gia cư, nhóm người được coi là yếu thế, dễ bị tổn thương, dường như không phải là việc dễ dàng, nhất là khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về những ngộ nhận của phương Tây về mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga, Minh Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, việc Nga và Trung Quốc xích lại gần sắp tròn 10 năm và đã bị đánh giá thấp, tiến trình này thường bị xem như là một sự phối hợp lý trí, đơn giản theo hoàn cảnh, bị giới hạn ở sự hợp tác năng lượng và quá bất cân xứng để mà tồn tại. Giờ người ta còn nói đến Nga trở thành một chư hầu của Trung Quốc, một tình trạng cũng sẽ không thể trụ lâu. Nhưng theo nhà Trung Quốc học Alice Seckman, việc đặt cược nhiều vào những hạn chế của mối quan hệ này giữa Nga và Trung Quốc cũng chứa đầy nhiều rủi ro lớn cho phương Tây. Trong một bài tham luận đề tựa Trung Quốc, Nga bước lớn xích lại gần do nhà xuất bản Gallimard ấn hành hồi tháng 12 năm 2023, nữ chuyên gia về Trung Quốc, tiến sĩ về quan hệ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu, trình bày một số phân tích cho thấy một số nhà quan sát phương Tây đã có những cái nhìn lệch lạc về mối quan hệ Trung-Nga trong suốt gần 10 năm qua. Mối quan hệ này chưa bao giờ mang tính tạm thời như nhiều nhà quan sát cảm nhận kể từ khi Nga bắt đầu chuyển hướng sang Trung Quốc với việc ký kết nhiều thỏa thuận năng lượng quan trọng sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Bước xích lại gần này càng được củng cố trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine từ năm 2022. Theo Alice Segman, mối quan hệ hợp tác song phương này không đơn giản chỉ là một cơ hội cho kinh tế hay năng lượng, mà đúng hơn mang tính thiết yếu để bảo đảm cái điều gọi là an ninh chính trị trong dài hạn, được giới lãnh đạo chính trị hiện tại coi là cần thiết cho việc duy trì quyền lực. Điều này đã được ông Tập Cận Bình khẳng định chẳng chút vòng vo trong những năm gần đây khi tuyên bố rằng củng cố an ninh chính trị là một ưu tiên. Cả hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc cùng phản đối mọi sự thay đổi chế độ, nhất là trên chính lãnh thổ của họ. Dường như nỗi sợ lớn nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc là việc Hoa Kỳ ủng hộ một sự thay đổi chế độ tại Trung Quốc, và nỗi lo này càng được củng cố với cuộc chiến tại Iraq, xung đột ở Syria hay sau cái chết bi thảm của nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi ở Libya năm 2011. Tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng dựa trên cùng cảm nhận và chỉ định một kẻ thù chung là phương Tây. Và chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Nga gặp đồng nhiệm Vladimir Putin hồi tháng 3 năm 2023 đã cho thấy rõ sự đồng nhất quan điểm địa chiến lược này giữa Bắc Kinh và Moscow. Do vậy, theo nhà phân tích Alice Segman, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng về ba nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lược tại Ukraine năm 2022 trên thực tế không phải là một hình thức giữ khoảng cách với Nga theo như cách diễn giải từ nhiều nhà quan sát. Cử chỉ này đã được Trung Quốc thể hiện ngay từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cùng là thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong nhiều hồ sơ chiến lược như Bắc Triều Tiên, Iran và Syria v.v. và cùng bảo vệ một phân tích chung về nhiều xung đột trên thế giới khi chỉ định một cách có hệ thống Mỹ và các đồng minh là những kẻ gây rối. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia về Trung Quốc Alice Segman nhận định lập trường này của Nga và Trung Quốc sẽ phải còn được liên kết chặt chẽ hơn nữa trong tương lai.
Tiến trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga phần lớn được củng cố do sự đối kháng với Mỹ, nghĩa là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong dài hạn. Cuộc đọ sức này được thấy rõ ở nhiều cấp độ như thương mại, công nghệ hay là chính trị, và trong một chừng mực nào đó là ý thức hệ. Đối diện với cuộc cạnh tranh lâu dài này, vốn dĩ hoàn toàn độc lập với kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ, cho dù là sẽ có một tác động, nhưng chúng ta thấy là có một sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington, cùng xem Trung Quốc như là một mối đe dọa. Trung Quốc cho rằng mối quan hệ với Nga có vai trò hàng đầu để giành thắng lợi sau cùng trong cuộc đọ sức dài hơi với Mỹ, và do vậy cần phải lập mặt trận chung để đối phó với Mỹ và rộng hơn nữa là phương Tây. Mục tiêu của Trung Quốc từ 10 năm qua là tìm cách giảm thiểu thế cô lập, có nghĩa là xây dựng một liên minh các nước ở đó. Nga là một cột trụ chính. Chúng ta thấy rõ là có một sự điều phối ngày càng nhiều giữa Bắc Kinh và Moscow tại Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như về vấn đề bán đảo Triều Tiên, bởi vì cả hai nước đều phản đối việc thông qua lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí năm rồi và hiện nay. Cả hai nước có cùng chung lập trường trên gần như tất cả các hồ sơ và các xung đột khu vực cũng như là thế giới hiện nay. Trung Quốc thực sự hậu thuẫn Nga về mặt chính trị và ngoại giao kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Trái với nhiều phân tích cho rằng bước tiến gần nhau Nga-Trung có những hạn chế do thiếu một liên minh quân sự, do các tranh chấp biên giới cũng như là sự mất cân đối giữa hai cường quốc trên bình diện kinh tế và dân số, Alice Segman đã phản đối những kết luận vội vã đánh giá Nga đã trở thành chư hầu của Trung Quốc. Nữ chuyên gia này lưu ý rằng sự bất cân xứng đó không hiện diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho dầu lửa của Nga. Dĩ nhiên là Bắc Kinh khá thông minh để thương lượng các mức giá có lợi trong các thỏa thuận năng lượng. Ấn Độ cũng vậy. Trên thực tế thì nền kinh tế Nga và Trung Quốc bổ sung cho nhau. Hơn nữa, Nga vẫn là một cường quốc không gian, cường quốc hạt nhân, chứ không đơn giản chỉ là cường quốc quân sự mà cả dân sự nữa. Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Ngoài ra, Nga là một thị trường hấp dẫn cho xe ô tô Trung Quốc, nhất là xe điện. Trên bình diện chính trị, ngoại giao thì các cuộc gặp và trao đổi giữa hai nguyên thủ cũng như ở cấp bộ trưởng ngày một nhiều. Nếu chỉ cho rằng đó chỉ là những cuộc gặp thông thường thì là không đúng. Những cuộc gặp này diễn ra đều đặn, dày đặc hơn và mối quan hệ hợp tác kinh tế đã được lên kế hoạch cho dài hạn. Chỉ cần nhìn vào những tài liệu chung được ký kết và thông qua sau mỗi cuộc gặp là chúng ta thấy rõ rằng có một kế hoạch cho 20 hay 25 năm tới. Mối quan hệ hợp tác không chỉ trong năng lượng, công nghệ mà cả trong nông nghiệp. Và sự hợp tác này được vạch ra hoàn toàn độc lập với tiến triển cuộc chiến tại Ukraine. Đó mới là điều thú vị cần lưu ý.
Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ không đối chọi nhau trong nhiều hồ sơ có liên quan đến những ưu tiên của hai nước nằm trong khu vực cận kề của họ. Điều này được thể hiện rõ trong việc hai bên đã nhanh chóng xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới ngay từ những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Bắc Kinh và Moscow còn đồng thuận phân định vai trò của mình tại Trung Á. Theo đó, Nga chấp nhận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thừa nhận tầm ảnh hưởng quân sự của Moscow nhằm giảm thiểu khả năng có cạnh tranh gay gắt như nhiều nhà phân tích nói đến.
Disons que la rivalité en Asie centrale n'est pas un frein.
Sự cạnh tranh tại Trung Á không cản trở tiến trình xích lại gần giữa Nga và Trung Quốc. Người ta thường nói rằng mối quan hệ này không thể lâu bền bởi vì chúng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Nga không có sự lựa chọn nào khác khi thường xuyên nêu ra hai điểm căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc. Đầu tiên là họ nói đến căng thẳng về dân số tại Siberia. Nhưng khi nhìn rõ các con số thì đúng hơn là có một sự sụt giảm dân số Trung Quốc tại Siberia. Đơn giản chỉ vì mức lương ở Trung Quốc giờ hấp dẫn hơn so với ở phía Nga vì nhiều lý do khác nhau. Tiếp đến là ở cấp độ biên giới, rõ ràng Nga và Trung Quốc không còn các tranh chấp. Ngay từ những năm 1990 và dần dần cả hai nước đã làm mọi cách để bình ổn đường biên giới. Và điều này là quan trọng bởi vì đây là điều đang xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Liên quan đến Trung Á thì đương nhiên là có một sự cạnh tranh giữa Nga và Trung Quốc trong vùng. Nhưng đáng quan tâm là Trung Quốc làm mọi cách để dàn xếp với Nga trong một khu vực. Chẳng hạn như Bắc Kinh nhấn mạnh đến vai trò bổ sung của Nga với các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới trong lòng khối hợp tác Thượng Hải. Rồi thì còn có những cuộc tập trận chung được tiến hành trong vùng một cách tương đối hài hòa.
Từ những quan sát này, Alice Sekman cho rằng những nhận định nói rằng Nga trở thành chư hầu của Trung Quốc là sai lệch. Trong các tuyên bố, nền ngoại giao Trung Quốc luôn có sự sắp xếp với Nga và tránh tối đa xem Nga như là một cường quốc yếu thế. Một lần nữa, nữ chuyên gia này nhấn mạnh Nga và Trung Quốc không cảm thấy bên này hay bên kia là một mối đe dọa. Ngược lại, cả hai nước cùng xác định Mỹ và các đồng minh như là những mối đe dọa hàng đầu cho những lợi ích cơ bản của hai nước.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức. Trung Quốc cảnh báo sức ép của Hoa Kỳ có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống can thiệp của nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, viện trợ Mỹ không giúp Ukraine lật ngược được thế cờ trên chiến trường với nước Nga. Theo dòng thời sự, luật đưa người xin tị nạn đến Rwanda của Anh nỗi sợ hãi cho những di dân muốn vượt eo biển Manche. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Và sau nữa là tạp chí Góc vườn âm nhạc nói về 30 năm hành trình của nhóm Pink Martini, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, và nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội như Facebook, X hay Viber.